Lời dạy này, lời dạy rằng thần minh hết sức hộ trì chúng ta không hề sơ sót, không phải là lần đầu tiên, không phải là lần duy nhất mà Đức Giáo Tông nhắc đến. Khi cơ quan phổ thông giáo lý hãy còn phôi thai, năm 1966, Ngài đã để lời vô cùng thương yêu tha thiết. Đức Giáo Tông dạy: Bần đạo xem chư hiền đệ muội là những người em thân yêu mến luyến, nên đã từng cho chư thần hỗ trợ, vượt qua những lúc khó khăn, ngang nhiên hành đạo. Có lý nào lại không được lưu chút tình thân, nhớ lời dặn dò chỉ bảo, để được nhẹ nhàng tâm não, mát mẻ cõi lòng, mà bắt tay cùng bần đạo để lo xây dựng cơ tái tạo ở đời thượng nguyên. Chúng ta biết rằng có những lúc mà những sự khảo thí đối với người phàm rất là lớn, nhưng Đức Giáo Tông đã dạy bần đạo đã từng cho chư thần hỗ trợ, vượt qua những lúc khó khăn, ngang nhiên hành đạo. Đó là những điều Đức Lý nói hết sức là đặc biệt. 9 năm sau đó, Đức Giáo Tông thêm một lần nhắc lại: Hôm nay bần đạo muốn cho chư hiền đệ hiền muội biết, để vững lòng tin, Đức Chí Tôn Thượng Đế hội công đồng tam giáo để quyết định trong cuộc đào thải hoặc bảo tồn, để đưa nhân loại trở về đời sống an lành trong thượng nguyên thánh đức. Những người có sứ mạng cứu thế trong giai đoạn này luôn luôn được sự âm phò mặt trợ của các đấng thiêng liêng và chư thần minh quảng bố. Nói như vậy, mắt phàm thì chúng ta không thấy cõi siêu hình, nhưng mà nhất cử nhất động, mọi tâm tư tình cảm của người hành đạo trong cơ quan phổ thông giáo lý, Đức Giáo Tông đều chiếu soi thấu đáo. Năm 1971, Đức Lý Giáo Tông khuyến nhủ: Chư hiền gắn kiên nhẫn phục vụ, dù trong âm thầm, nhưng không phải chỉ một mình biết đâu. Dù trong âm thầm, nhưng không phải chỉ một mình biết đâu. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng những việc chúng ta làm, hy sinh âm thầm chúng ta làm, là chỉ có mình chúng ta biết, bạn đạo không hay. Nhưng Đức Giáo Tông đã nói rằng không phải chỉ một mình biết đâu. Và chúng ta cũng biết rằng ơn trên thần minh không bao giờ nói đùa. Mỗi một lời các đấng nói ra đều là chân lý, đều là sự thật, không có điều gì lay chuyển được. Và thực sự là như vậy. Năm 1967, cơ quan phổ thông giáo lý vừa được 2 tuổi, thì trong số những vị đầu tiên đến với cơ quan, trong hàng lãnh đạo cơ quan, có một vị hết sức nhiệt tâm, nhiệt thành phụng sự, chịu đựng nhiều nỗi khổ tâm. Tâm sự đó Đức Giáo Tông rất thương, và Ngài đã đến. Ngài đến để an ủi bằng những lời vô cùng chứa chan như thế này. Nguyên văn như sau. Ngài gọi tên và chức vụ của vị lãnh đạo đó, rồi Ngài nói: Hiền đệ đã rút ruột con tầm để kéo bao nhiêu cuồng chỉ tơ dệt thành tấm vóc. Bần đạo biết rõ hết. Nước mắt hiền đệ chảy lộn vào trong, chẳng khác nào những mối tâm tư bần đạo đã chảy tràn nơi động đình hồ. Chúng ta biết rằng Ngài là động đình hồ đại tiên trưởng, cho nên Ngài mới dạy bần đạo biết rõ hết. Nước mắt hiền đệ chảy lộn vào trong, chẳng khác nào những mối tâm tư bần đạo đã chảy tràn nơi động đình hồ. Hiền đệ, đành rằng hiền đệ không nao núng với mọi thử thách bên ngoài và khó nhọc bên trong. Hiền đệ đừng tưởng không ai biết điều đó. Có nhiều người biết, trong số đó có bần đạo. Như đã nói, mọi đạo sự lớn nhỏ của cơ quan, Đức Giáo Tông đều chỉ dạy cặn kẽ. Mỗi khi người hướng đạo làm được chút công trạng gì, Ngài liền để lời khen ngợi, khích lệ. Nhưng vì tiền đồ, vì sự tiến bộ chung cho đại cuộc, Ngài vẫn phải dặn dò, nhắc nhở những điều còn thiếu sót. Năm đầu tiên của cơ quan vừa thành lập, Đức Giáo Tông dạy: Giờ nay bần đạo đến đây để khen tặng chư hiền đệ hiền muội, đã diệt tâm vì đạo. Dầu có sơ xuất, chẳng qua là tánh phàm phu còn ẩn trong mảnh hình hài ô trược. Thỉnh thoảng bần đạo sẽ đến nhắc nhở, dặn dò chư hiền mọi việc để sớm đến mức thành công. Ngoại trừ khi nào chư hiền đệ muội tự dấn mình vào đường bất chánh, thì bần đạo vì quyền pháp buộc lòng phải ngơ mắt thi hành theo luật lệ. Ngài khen, nhưng rồi Ngài lại ân cần nhắc nhở. Nhưng mà Ngài rất là tự bi. Ngài sợ rằng chính trong những lúc dặn dò nhắc nhở ấy, e rằng lòng phàm còn có chỗ không an thỏa. Cho nên lại một lần Đức Giáo Tông an ủi vỗ về. Đức Giáo Tông dạy: chư đệ muội, bần đạo rất hân hoan cảm kích trước tấm lòng thành của chư đệ muội đối với Chí Tôn, với trách nhiệm. Ngợi khen khích lệ đã hẳn rồi, còn cần phải nhắc nhở dặn dò thêm mới là thâm tình chu đáo, phải thế không chư đệ muội?